là trong cái câu hỏi đó của họ đó, nếu được là mình nhìn ra cái ngộ nhận của họ trong cái vấn đề. Mà nếu mà mình nhìn ra cái ngộ nhận của họ thì mình phải minh định lại cái lập trường của mình ấy đã. Thì mình minh định cái lập trường, tức là mình nói rõ cho họ thấy cái ngộ nhận của họ. Tức là mình nói thì dù họ nói rằng là cái đó là A, thì mình bảo khoan đã, nó không phải là A đâu, B. Đó là cái lập trường của mình á. Tại vì thứ nhất đó là anh hiểu cái sai tôi một chuyện. Đến cái thứ hai á là gọi là công trở ác tắc, tức là mình sẽ phản công á, có nghĩa là mình sẽ nói về cái lập luận của họ nó hở cái chỗ nào, hay là nó khiếm sót ở cái chỗ nào. Cái thứ nhất đó là mình mà muốn tháo gỡ cái mà họ bắt bí mình á, thì mình phải nói rõ là họ ngộ nhận ở chỗ nào, họ bắt sai ở chỗ nào, họ bắt cái lỗi đó sai ở cái chỗ nào. Và xong rồi đó thì mình mới nói lại, mình mới phản công, tức là mình mới nói rằng là còn cái phần họ đó là họ bắt sai mình, mà cái phần của họ nó là họ bị sai ở chỗ nào. Tức là bắt lại họ. Thì đại khái là như thế. Khi nào cũng vậy, thì khi nào mình phải nhìn ra những cái điểm như vậy đó, thì mình mới phân tích được. Nên là gọi là khi mình nói chuyện hay mình đối thoại nữa, họ lập luận như thế. Thì dụ nói cái ví dụ thôi, nói như cái cô Lý chẳng hạn như vậy đó, mà hay đến chơi với cô Viên Bảo với Ấm á, và cô nói với cô Viên Bảo rằng là tại sao phải tu mà khổ hạnh chi vậy, đời phải hưởng chứ sao khổ hạnh. Tức là ý có bắt như vậy gì, thì bây giờ trước tiên hết có bắt mình cái chỗ khổ hạnh á, thì mình thì sư phụ nói với lại sư trẻ này, mà phải sao không trả lời cố như vậy, và thế nào là khổ hạnh, định nghĩa cho cũng nghe khổ hạnh. Nói khổ hạnh là cái con đường nào đó, cái hành động nào mà đưa đến khổ gọi là khổ hạnh đó. Thì cái nào mà đưa đến khổ đó là khổ, cái nào mà đưa đến cái mà thoát khổ đó thì cái đó không gọi là khổ hạnh. Thế như vậy thì những cái hành động mà cầu tài, cầu danh, cầu tình, cầu tiền đó, những cái đó nó đưa đến khổ không? Có đưa đến an không? Vậy sao là lan là những cái đó là hưởng? Còn những cái hành động của đạo Phật đó, là không cầu mấy cái thứ đó, mà ví dụ cầu một cái trí tuệ hay từ bi nào đó. Có người nào từ bi mà đau khổ không? Có người nào có trí tuệ mà đau khổ không? Mà chính những cái người cầu như thế đó thì không có gây rắc rối cho những người khác, không có đấu tranh. Rồi chính cái những người kia thường hay tạo cái rắc rối trong những người xung quanh, và chính bản thân mình nó luôn luôn đặt mình vào trường hợp mà lâm chiến, và đặt những người xung quanh của mình là thành trở là những người khi nào cũng phải đề phòng một cuộc chiến. Thì cái nào đưa đến khổ, mà hành động nào đưa đến khổ, hành động nó gọi là khổ hạnh. Thì như thế mình vừa chứng minh được mà mình vừa bẻ lại được, tức là vừa bẻ lại là vừa là công được ác tắc, là vừa phản công mà đồng thời vừa tự vệ được. Tức là mình nói rằng là như vậy cái hành động của mình nó không phải là khổ hạnh. Tại vì với cái hành động của mình á, những người xung quanh ai phải đề phòng hết, và không ai phải đấu đá với mình hết, và mình cũng chẳng đấu đá với ai hết. Thành ra không có đấu tranh lẫn nhau, thành ra nó hòa bình, nó yên. Thành như vậy cái con đường mà đưa đến yên cho mình và cho mọi người, và mà đưa đến yên là đưa đến an lạc. Con đường đưa đến an sao gọi là khổ hạnh? Con đường mà đưa đến một cái kết quả đầy khổ nó mới kêu là khổ hạnh chứ. Người ta cầu tình ái thì chính bá, tình ái sinh ra được cả một đứa con nữa rồi cũng đau khổ vì tình ái, vợ chồng cũng ly dị. Vậy con đường nó không phải khổ hạnh hả? Con đường nó đem hạnh phúc thiệt không? Rồi cầu danh, cầu tài, cầu lợi đều lo muốn chết, lo đau đáu. Vậy thì làm sao mà nói rằng những con đường đó là con đường bình an mà là con đường hạnh phúc? Có yên đâu để mà hạnh phúc. Thành ra đường đó mới là khổ. Nói ví dụ như thế. Thì khi nào mình đối thoại với người ta, mình cũng phải thấy như thế, thì mình vừa, một khi mình vừa defense, là mình vừa đỡ cho mình á, mà mình lại còn vừa rằng là phản công nữa. Một mặt nó là nó hai lần, hai nó mình làm một hành động mà nó đưa đến hai cái vấn đề. Là mình vừa làm cho người ta thấy người ta chật, mà mình vừa biện minh cho mình thấy là cho người ta thấy là mình trúng. Thì khi nào mình nghe một cái vấn đề, mình phải biết cái cách thao gỡ, mình phải biết cái giềng mối nó cái chỗ nào để mình tháo. Còn mình không biết, mình tháo không được, mình phá nát hết trơn rồi, mình lấy kéo, lấy dây gì, lấy dở thì mình cắt nát hết trơn cái bịch mà mình không có tháo được, mình có thao gỡ được. Còn nếu mình biết cái giềng mối nó chỗ nào mình tháo gỡ được mà nó lành lặn, thì thường thường nó phải như thế. Thì mình nhận định, thì dần nhìn vào những cái sự kiện giống như dù mới ví dụ vậy đó. Trước khi người ta bắt bẻ mình là khổ hạnh, là tại sao phải khổ hạnh? Người ta sướng mà tại sao mình phải khổ hạnh? Thì tôi có thể chứng minh lại cho người ta ngược lại là người ta mới là khổ, mình là sướng. Tại người ta lầm ở cái chỗ rằng là khổ hạnh, người ta lầm ở chỗ hạnh phúc. Tại vì trên nguyên tắc đó, với cái trí tuệ đó, của con người nó thấp quá đi, nên nó con người từ cái vị trí nó đứng á, nó chắc như vậy cho mình hiểu. Cái vị trí nó đứng để nó nhìn, cái vị trí nó đứng để nó lấy cái đó làm nền tảng, nó suy luận. Ngay cái nền tảng của nó đã chật rồi. Ngay cái nền tảng nó đã chật rồi. Thành nó nhìn ai cái gì ngoài nó là thành chật hết. Mà chính cái nền tảng nó nhìn nó đó là nền tảng chật. Cũng như khi họ đứng trên cái nền tảng, họ nghĩ như thế này là hạnh phúc, để họ nhìn những cái mà không phải như thế là khổ, là họ đã chật rồi. Họ đã chật từ trên căn bản. Thì cái vấn đề này cũng vậy nè. Đó. Phương lập thiên này cũng chật từ trên căn bản. Cũng y vậy đó, cũng sai ngay từ căn bản, ngay từ nền tảng. Mà nếu mình thấy ngay từ cái nền tảng căn bản đó, thì mình gỡ cũng vậy thôi. Cũng không phải là chuyện khó. Anh ra phải tập như vậy. Còn khi mình nghe như hỏa mù vậy đó, mình không biết đường nào đâu để mà tháo. Mình biết cái giềng mối nó nằm ở cái chỗ nào đấy. Thành mình khó tháo cái đó. Còn nếu khi nào mà mình biết rõ những cái đó, nó cũng phải nhờ mình tư duy nhiều thường. Thì khi mình nghe cái mình biết ngay rằng là địch thủ của mình ngộ nhận trên cái chỗ nào, mà nó đứng ở lập trường nào, nó nhìn thành ra nó mới nhìn chật lất chất quốc như vậy. Thành ra mình chỉnh cái vị trí nó lại. Thì khi nào cũng vậy, thì mình sẽ thao gỡ được. Mà bất kể cái nào cũng vậy, mình nghe cái mình biết ngay rằng là họ lộn chỗ nào, họ ngộ nhận ở chỗ nào, vân vân. Thì phải thấy như thế á, thì nó mới mà giải quyết được. Nhưng mà nhắc thêm rằng là mình cũng nghĩ thêm rằng là nghe xong cũng có cái lý giải cái phần nào, tại vì hôm qua có đề cập đến cái vấn đề ông này, ông tự dưng ông gán ghép và ông lôi ngài Đạo An vào với lại cái phái gọi là duy tâm chủ nghĩa. Thì ông nói là cái theo một cái tư tưởng bóc lột của duy tâm chủ nghĩa với những cái thủ pháp mà triệt tiêu thế giới vật chất của duy tâm chủ nghĩa. Thì đạo Phật trước nhất thì cái này là nói bên lề để cho mình hiểu. Đạo Phật là duy tâm hay duy vật? Thì ở trên thế giới này tất cả các triết gia, các philosoph đều là cũng gần như là chia làm hai. Một là duy vật, mà hai là duy tâm. Thì duy vật thì mình biết là khi nào họ cũng cho rằng là do nơi cái vật chất đó mà nó mới phát sinh cái tinh thần. Bên kia thì nói là do nơi cái tinh thần thì nó phát sinh cái vật chất. Vậy thì đạo Phật đứng vào hàng ngũ phe nào? Kỳ thật đó, nếu mà tinh vi mình nhìn đó, thì không phải chỉ có duy vật cảm thấy bị rung rinh trước những cái lập luận của Đạo An mà cả duy tâm nữa. Có nghĩa là đạo Phật cũng có nằm ở trong duy tâm mà cũng chẳng nằm ở trong duy vật. Nhưng mà thói thường thì người ta dễ nhận lầm lắm là đạo Phật, là người ta có hai cái để nhận lầm đạo Phật. Là người ta nhận lầm đạo Phật giống như mọi tôn giáo, tức là cũng có một cái linh hồn bất diệt thường, mà đạo Phật phủ nhận linh hồn. Cái thứ hai, tôn giáo nào cũng chủ trương có linh hồn, đạo Phật không chủ trương như vậy. Cái thứ hai là họ cũng xếp đạo Phật vào trong cái hình thức của duy tâm, Đạo Phật lại cũng một lần nữa không phải duy tâm, nhưng mà cũng hề là duy vật. Thường thường cứ không duy vật thì duy tâm, không duy tâm thì duy vật, nhưng mà đạo Phật thì đứng ngoài hết. Mình nhìn cái lập luận của đạo Phật thì mình thấy ngay là đạo Phật cũng phi duy tâm luôn, mà cũng phi cả duy vật nữa. Là lý do tại sao? Cái lý do là giống như hôm qua tôi cũng có giải thích cái vấn đề mà qua cái câu chuyện của Ngài Triệu Châu á, là cái vấn đề rằng là người tu á, họ cũng thấy rằng là họ tu đúng theo tinh thần đạo Phật, là họ cũng tu diệt phiền não, cũng tu cầu công đức. Nhưng mà thật chất thì cái đó nó chẳng có dính gì tới đạo Phật hết á. Thành ra Ngài Triệu Châu mới hỏi để làm gì. Thành ra Ngài Triệu Châu mới kết luận câu rằng là chẳng bằng là không. Là hôm trước đã giải thích rồi, không biết còn nhớ không? Hay là có hiểu được không? Là mình thấy thì giống, nhưng mà thật ra không phải. Là tại sao vậy? Mình do cái ngã mà thấy có khổ. Đó, là tại vì cái gì ngược mình thấy khổ, do có ngã mới khổ. Thành ra Lão Tử mới nói một câu là hữu thân hữu khổ. Có thân là có khổ. Thì Lão Tử là tiêu biểu cho những cái tinh thần nói trên như vậy, mà ai cũng thừa nhận như thế. Nhưng mà rồi khi mình có thân mình mới phải có khổ, khi có khổ rồi mình mới vì ngã mà mình muốn diệt cái khổ đó. Mà khi mình muốn diệt cái khổ đó đó, thì mình chỉ muốn nó đừng đến với mình nữa ngay nhất thời, mà mình không tìm cách diệt tận. Mình không nghĩ chuyện diệt tận, mình chỉ nghĩ chuyện diệt nó nhất thời ngay bây giờ cái đã. Tại vì chẳng hạn ví dụ vậy, một anh thất tình, anh đau khổ thì anh muốn cái khổ của thất tình hết, nhưng mà anh không muốn cái khổ đó hết vĩnh viễn, là tại vì anh tiếp tục đi truy cầu tìm tình. Mà muốn, nếu anh muốn cái đó chấm dứt hoàn toàn, cái quả nó chấm dứt hoàn toàn, thì anh phải triệt tiêu cái nhân, tức là anh đừng tình ái nữa, thì anh sẽ không bao giờ có thất tình hết. Nhưng khổ là cái gốc cái nhân đó anh không có muốn, anh có muốn nhổ. Thành ra anh không bao giờ diệt được tận gốc. Thành ra trong thân tâm của anh cũng vậy, anh cũng không nghĩ chuyện diệt tận gốc. Mà đạo Phật là diệt tận gốc, cho nên mới quán thế tập. Còn cái người tu bình thường họ không có quán như vậy, họ không có thấy như thế. Rồi cũng vì họ, vì cái khổ của họ, vì cái họ cảm nhận được khổ, họ mới phải cầu cái phúc. Mà họ cũng không chịu cầu một cái phúc viên mãn, mà họ cũng chỉ cầu một cái thuận cảnh nhất thời. Có nghĩa là làm sao tôi được một cái tình ái nó rất là thuận, làm sao tôi được một cái sự quyền lực mà rất là thuận, không có đối thủ, không có người hại, không có chuyện đó. Thành ra họ cầu phước với lại cầu, với lại diệt khổ mới cầu phước đó, chỉ vì tham dục, là do gốc của tham dục mà sinh ra cầu phước đức và sinh ra cầu diệt cái đau khổ, mà không phải cái gốc từ là nhìn thấy nhân sinh thị khổ. Mà họ chỉ thấy khổ khi nào họ không hề nhìn thấy nhân sinh thị khổ bao giờ hết. Họ chỉ thấy tôi khổ và tôi cần phải diệt cái khổ, cho nên tôi bái Phật, tôi lạy Phật, tôi cầu nguyện. Thành ra họ dường như cũng diệt khổ, cũng cầu phước, nhưng cái đó của họ chẳng dính gì một mảy may tới cái công việc diệt từ thành được cái đạo đế, tức là diệt được nguyên nhân gây ra khổ, gọi là tập, để thành tựu một cái kết quả tối thượng, đó là diệt. Chưa bao giờ, anh chưa từng có tu, cho dù trừ vọng tưởng, cho dù cầu chân lý, nhưng mà chưa từng có tu. Nhưng mà chưa bao giờ người tu nhìn thấy như vậy hết. Như vậy nói lên cho mình thấy một điều là đạo Phật khi nào cũng thấy sự thật. Tức khi nói tu thì phải nhìn thấy là thế nào là tu. Và khi nói bất kể cái gì cũng phải nhìn sự thật. Đây là một cái quan trọng, sự thật, sự thật. Cái sự thật được đóng khung của đạo Phật để cho thấy rằng là mọi cái lý luận của đạo Phật không có phá sự thật nào hết, mà chỉ nêu sự thật thôi. Nếu phá là sự thật tự động nó phá mấy cái giả. Cũng như là chỉ nêu ánh sáng tự động nó phá bóng đêm. Đạo Phật không cần phá gì hết, mà đạo Phật cũng cần lập gì hết, tại sự thật thường hằng. Sự thật luôn luôn là thường hằng. Thành ra trở lại cái vấn đề đó để thấy rằng nếu không tinh ý đó, thì có thể tưởng đâu cái đó với lại đạo Phật nó gần nhau, tức là cái sự tu đó của mình. Mình cũng nghĩ rằng ô tôi cũng trừ vọng tưởng, ô tôi cũng cầu phước báo, đó là sự tu hành của tôi cũng cầu phước báo đó cho tất cả những cái tham dục gì của tôi, nó gọi là công đức. Không, công đức là khi nào thấy được đạo. Tại sao thấy được đạo là công đức? Bởi vì thấy được đạo cho nên diệt tận phiền não, thì nó được cái cảnh giới tịch tĩnh. Đạt được cảnh giới tịch tĩnh cho nên biết rằng người đó có công đức. Cũng như một người họ đạt được một cảnh giới giàu sang, biết họ là một người có phúc đức. Thì một người đạt được cảnh giới của sự an lạc vĩnh hằng tịch tĩnh đó, biết là họ có công đức. Thành ra tất cả những cái mình dính vào ngã, nó vì ngã mà tu, vì ngã mà trừ vọng tưởng, vì ngã mà cầu chân, nó đều chẳng dính gì tới đạo Phật hết. Và nó chẳng dính gì tới một mấy công phu của đạo Phật hết. Mà như vậy, vì vậy nó chẳng dính một mấy may gì đến chuyện thành tựu công đức hết. Thành ra Đạt Ma Tổ Sư mới nói một cách rõ ràng như vậy. Thì như thế mình thấy ngay ở cái khía cạnh rằng là đạo Phật luôn luôn nhìn thấy cái thật. Cái đó là một cái quan trọng nhất trên cái vấn đề này. Tại vì Phương Lập Thiên nói rằng là Đạo An cố gắng dùng cái tư tưởng thần bí, gọi là bát nhã, thần bí đóng ngoặc kép. Thần bí là tại vì chẳng ai nhận ra được hết á. Rồi nói rằng là phải dựa vào cái đó để mà nhìn thấy cái thật. Mà cái thật đó thì ai thấy? Mà cái thật này á là một cái thật ai cũng thấy thì tại sao phủ nhận? Một cái thật của thế gian, của đời sống, buồn vui, thương ghét, của sự sinh trụ dị diệt, tuần hoàn của trái đất, của trời đất, của thiên nhiên. Đó là một sự thật. Thì tại sao phủ nhận? Mình nhớ một điểm là ở đây Phương Lập Thiên không nói đến chữ thường, mà chỉ nói đến chữ thật. Mà không hiểu tại sao đại chúng nghĩ sao mà cứ lôi thường nó nói hoài. Chứ còn thật sự ra Phương Lập Thiên đâu có nói thường đâu. Nếu Thiên nói thật là tại sao phủ nhận cái thế giới vật chất là thật này. Là thật có, mà mọi người thật có, cho nên mọi người phải đeo đuổi, truy cầu và bám víu và để sống. Chứng tỏ là nó thật. Thì mình thấy bây giờ chung quy, bây giờ mình trở lại cái vấn đề mình nói ấy, thì phái Duy Tâm á, thì thường thường hay là tư duy như thế này, hay suy nghĩ đó. Tiêu biểu là Đề Cạc á. Và nói là tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu. Thành ra có cái tư tưởng đó, có cái sự suy nghĩ đó, là có cái ngã hiện hữu. Nhưng mà kể cả duy vật hay kể cả duy tâm á, chỉ có một cái như vậy thôi, là điều đặt ngã làm nền tảng để mà lý luận mọi thứ. Mà mình thấy ngay về này, khi mà đặt ngã làm nền tảng để tu hành, nó đã không dính một mảy may tới đạo Phật rồi. Như hồi nãy mới ví dụ, nó đã chẳng dính gì tới đạo Phật, mà mình đinh ninh là mình là một tu sĩ, mình đinh ninh là mình cũng dụng công và tu hành như đạo Phật. Nhưng mà phải nói thẳng một điều là không, chẳng dính thì chưa tu ngày nào hết. Phải nói thẳng một điều như vậy. Nếu còn dựa trên những cái tinh thần của ngã chấp, thành ra tất cả những cái gì mà ngã, giống như hồi nãy, giống như những cái ví dụ trong kinh mà nãy là chiếu có trùng tuyên đó, thì ngã là đã bị đạo Phật chỉ ra rằng là vô ngã, trên cái vấn đề rằng là quan sát bất cứ một vật chất nào cho đến tinh thần không hề có ngã ở trong nó. Quan sát cho đến tận cùng, thành ra ngay chính cái mà không thật của con người là từ một cái chẳng có ngã nào hết, cưỡng lập chủ thể. Nó như nãy tịnh nguyện nhắc, cưỡng lập chủ thể, lập nên một cái chủ thể gọi nó là ngã. Xong rồi dựa vào cái đó để mà sát phán đoán mọi chuyện thật giả. Mà cái mà phán đoán mọi chuyện thật giả để dựa vào nó, cái đó vốn không thật rồi. Cái nền tảng nó vốn đã không thật rồi. thì lấy cái nền tảng không thật để phán đoán thật hay là giả gì đều vô giá trị hết. Đều vô giá trị, cho nên kể cả cái vấn đề cho dù duy tâm đó, mà sản sinh ra vật chất hay là sản sinh ra tất cả những cái tư tưởng gì, từ tư tưởng cho đến vật chất, thì tất cả những cái duy tâm đó nó cũng phát sinh từ ngã. Cho nên mình nhìn thấy là hết thảy tôn giáo cho đến triết lý ở cuộc đời này đó, đại đa số, tuy rằng là cũng có một số tôn giáo, một số tông phái của tôn giáo đó, thuộc Ấn Độ giáo cũng chủ trương là vô ngã đó. Nhưng còn kỳ dư ra thì đại đa số đó là ngã hết ạ. Mà khi ngã đó, đó, mà khi do nơi cái ngã để mà nhận định đó, thì tự nhiên nó có một cái đạo Phật gọi là từ ngã mà phát sinh là tà kiến. Là tại sao gọi là tà? Tà là nghiêng lệch, là có chính kiến, chính là cái thấy một cái chính xác. Còn tà là cái thấy nghiêng lệch. Là tại sao vậy? Hầu hết tất cả chúng sinh kể bao gồm cả Phật giáo đồ đều tà kiến ở một cái điểm như vậy, nếu có ngã. Là tại sao vậy? Bây giờ mình dễ hiểu quá, mình cứ tự sát trong một cái đời sống, mình khi nào cũng lấy mình làm chính. Và mình cứ thấy mình, người nào thuận với mình, người đó là thiện, người nào nghịch với mình, người đó là ác. Người nào phá cái tham vọng của mình, người đó là ác. Người nào giúp cái tham vọng của mình, người đó là thiện. Mình luôn luôn lấy mình là trung tâm điểm, là nền tảng để lập luận thiện ác, để lập luận thế giới tốt hay xấu. Nhưng sự thật nó có phải như thế không? Thì chuyện nó là khác. Thành ra mình luôn luôn tà kiến. Mà mình bất luận là cái tham vọng nó của mình là ác hay là thiện, không cần biết. Mà kẻ nào không giúp đỡ mình vào cái công việc đó đều là ác. Thành ra mình có một cái ý nghĩ thiên lệch như vậy. Ý nghĩ lấy mình làm trung tâm điểm như vậy. Lấy cái ngã, mà ngã nào nó cũng lấy nó làm trung tâm điểm. Thành ra mọi cái tư tưởng, mọi cái tư duy, mọi cái nhận định của cái ngã nó đều thuộc về phương diện tà kiến. Tức là một cái thấy lệch lạc. Tà là lệch, là nghiêng, là xiên. Nghĩa của nó đó. Thành ra một cái thấy rất là nghiêng lệch, một cái thấy rất là lệch lạc, một thấy rất là xiên, không có thẳng. Thành ra đó là cái lý do mà tại sao đối với lại đạo Phật tu hành mà bắt mình phải chuyển hóa cái tâm, tức là dẹp cái ngã tâm nó đi, mà phải phát khởi Bồ Đề tâm để mà đàn áp cái ngã chấp nó đi. Để mình đổi cái lập trường và quan niệm tư duy nó mới thành chính, Bồ Đề tâm mới thành chính, tại nó khách quan. Còn cái ngã kia là khi nào nó cũng bị một cái như vậy, nó chủ quan, nó lấy nó làm chính, thành ra ngã ngã xung đột. Thành ra nếu lấy ngã để mà nhìn duy tâm thì sẽ thấy duy vật là sai, nếu lấy ngã để mà nhìn duy vật thì sẽ thấy duy tâm là sai. Đó. Bây giờ trở lại vấn đề, khi mà Phương Lập Thiên nói về duy vật, Phương Lập Thiên cho là thế giới vật chất này nó là thật có, mà không ai phủ nhận được, mà đại đa số con người cứ thả ra, thì người nào mà không nhìn nhận thế giới này là thật. Cho nên nếu không nhìn nhận thế giới này là thật, thì tại sao người ta có đấu tranh, người ta có lo lắng, người ta có suy nghĩ, người ta có hành động, người ta có đủ thứ. Thành ra một cái thật như vậy, mà một con người cứ cố ý nói nó là giả, thì con người đó nó quá ư rằng là ngược ngạo và không chấp nhận được một thế giới vật chất nó thật như thế. Đó là cái Phương Lập Thiên phê bình về ngài Đạo An vậy. Tức là dưới con mắt của Phương Lập Thiên nhìn là Đạo An ngoan cố cực kỳ, là cái sự thật hiển nhiên mà đại đa số mọi người đều nhìn nhận, và ngay chính Đạo An đôi khi cũng phải nhìn nhận. Nhưng Phương Lập Thiên cũng bồi thêm một câu, Đạo An cứ nhìn nhận cái thế giới này để mà lập cái thế giới của Đạo An suy nghĩ, mà Đạo An cho là chân, cho là thật. Thì bây giờ trở lại nói vật chất, tại sao mà ở đây mình nói cái vật chất đó là không thật? Tại vì đứng trên cái nguyên tắc của duy vật chủ nghĩa theo lối của mà Phương Lập Thiên đó, thì vật chất đó nó năng sinh sản cho người ta sự nhận thức. Thành ra đối cảnh nó sinh tâm, đối cảnh sinh tâm. Thành không cảnh thì tâm không có, thì không có sinh. Thành khi đối sinh á, thì con người ta nó sinh ra, thì người ta mới sinh ra cái tâm, người ta mới thấy thương ghét, mới thấy đủ thứ như vậy. Thì chứng tỏ là cái vật chất đó nó là thật, nó là căn bản và nền tảng của sự thành tựu, cái đời sống, sự sinh hoạt. Đó là những cái điểm chính á, mà muốn nói á, mà mình muốn phá, mình phải phá những cái đó. Thì mình phá làm sao? Thì những cái điểm đó là điểm chính, tại nó đối cảnh sinh tâm mà. Đó. Thì đó là mình nói trên cái phương diện của duy vật thôi, mình miễn bàn đến cái phương diện kia, để bên đây là phương diện mà phe này đang còn tấn công đạo Phật đó, trên những cái quan điểm như vậy. Thì nói rằng là Đạo An làm thế nào mà có thể phủ nhận tất cả những cái đó, tại vì ngay khi người tu hành đó, là người tu hành nó cũng phải thấy cái thế giới đó là thật, cho nên mới phát sinh tâm tu hành, mới phát sinh tâm nhận thức này kia. Đó là phương lập thiên lập luận để mà bài xích Ngài Đạo An. Mà nhiều khi mình đả phương lập thiên sư phụ nghe nó ngoài đề. Nếu có phương lập thiên thì mình mà tu đâu có nói về nào đâu. Cái ý tôi là như vậy đấy nè. Thế là cái ý của ông này là như thế. Mà tại sao cho nên phương lập thiên có vẻ như rằng là bực mình Đạo An thiệt sự. Tại sao cố chấp tới cái độ như vậy? Là cố chấp tới cái độ mà rằng là nhất định cố gắng gượng gạo. Gượng gạo nghĩa là cưỡng lập một thế giới. Một thế giới thật nhưng mà hết sức là mơ hồ, không có vật chất. Mà thế giới vật chất này đó mới là thế giới sinh hoạt thật sự của con người. Thì cái ý của ông này như vậy. Vậy thì dưới con mắt của mình á, cái ý nghe lắng nghe kỹ không? Với cái ý như thế đó thì mình phải biện minh như thế nào cho Ngài Đạo An hay là cho Phật giáo? Và ông này nói như thế. Ông này nói rằng là đó, người tu cũng phải đôi khi cũng phải nhìn thấy thế giới này là thật chứ. Mình miệng chỉ nói khoác là giả thôi, nhưng mà sự thật mình cũng vẫn nhìn nhận nó là sự thật. Mà như vậy đó thì mình rõ ràng rằng là một đằng thì nhận là thật, một đằng thì vẫn chối bỏ và nói láo, nó là giả. Thì chính cái vấn đề đó phương lập thiên mới cảm thấy rằng là lập luận của mình là vững chắc và là thắng và là đúng hơn. Thì người tu đối cảnh sinh tâm vậy. Cảnh là thuộc về vật chất. Đó. Nhìn thấy cảnh này, cảnh nọ, hay nhìn thấy cái này, cái nó mới sinh ra cái tâm. Nó sinh ra thế này, thế nọ. Và cả cái một cái thế giới, một cái thế giới sinh trụ dị diệt này, một cái thế giới thương ghét, buồn vui này, một cái thế giới này, cả cái thế giới nói chung đó là vật chất. Chứ không phải thế giới vật chất chỉ có một mặt, như là mọi người mình cứ lập luận hoài. Mà không phải thế giới vật chất nó chỉ có một mặt, mà thế giới vật chất nó có đa diện. Tức là thế giới vật chất nó có xấu, có đẹp, có thương, có ghét, có vui, có buồn, có thích, có thú. Chứ không phải thế giới vật chất chỉ có một vật chất duy nhất. Và thế giới vật chất này nó bao la gồm, nghĩa là sum la vạn tượng, đủ mọi thứ. Duy vật chưa bao giờ chủ trương rằng là vật chất chỉ có một thứ. Và trường tồn với cái vật chất đó. Và họ cho rằng là vật chất nó cũng có thể thay đổi, nó cũng có thể biến thiên. Nhưng mà vật chất biến thiên hay gì đó, vật chất vẫn làm chính. Tại khi vật chất biến thì tâm lý con người nó biến theo. Thành ra mới biết rằng là cái vật chất nó năng khởi, cái sinh khởi, cái tâm thức của con người vô cùng. Tại hạn vật chất nó thay đổi thì tự nhiên con người nó cũng thay đổi. Thế là chẳng hạn bây giờ nó ví dụ thôi, bây giờ cái xe mới mình thích nhưng mà một khi nó cũ hay nó chảy, nó bóp méo được, tức là nó thay đổi rồi mình không thích nữa. Thì mình thay đổi cái tư tưởng của mình. Thành ra biết cái vật chất đó là căn bản, vật chất đó là căn bản, là nền tảng, là nền tảng hết, là coi như rằng là nó là một cái căn bản mà nó là thật. Nó thì cái đó là cái vấn đề mà mình phải suy nghĩ á. Mình suy nghĩ rằng là như vậy thì Phương Lập Thiên, với cái lập luận nó của Phương Lập Thiên á, chúng hay là sai? Tại vì Phương Lập Thiên nhìn thấy là Phương Lập Thiên bực dọc, Phương Lập Thiên cho là thật thiết là thật, mà cho rằng là ngay chính bất kể người nào, kể cả tu sĩ đi chăng nữa, Phật giáo đi chăng nữa, cũng phải thấy là thật. Nhưng mà sao lại cưỡng lập, là gượng ép ghê lắm, gượng ép mà nói giả, nói một cái gì đó thật. Thì nhắc cho mà suy nghĩ, thì hồi nãy rồi có nói đến cái vấn đề là ngã đó, nói đến cái vấn đề là ngã đó, vấn đề người ta lấy cái chủ thể đó là ngã đó, để người ta tư duy. Bây giờ mình mà lại cũng đứng trên phương diện nó tư duy nữa, mình cũng chết luôn, mình cũng sẽ thấy Phương Lập Thiên là chúng. Và mình muốn mà phá bỏ cái tà kiến đó của Phương Lập Thiên, thì mình phải phá được ngay từ gốc của Phương Lập Thiên, từ cái chủ trương gốc, từ cái tinh thần gốc, tinh thần nền tảng là vật chất đó thật hay không. Dĩ nhiên tạo Phật nó không thật, dĩ nhiên, nhưng chứng minh tại sao không thật. Và đạo Phật là nhìn ra cái như nãy sư phụ nói, đạo Phật nhìn cái gì cũng nhìn thật, nhìn ra sự thật. Thì hồi nãy giống như rằng là trong đám trả lời này, hình như Viên Bảo nói hay ai ấy, mà là nói là cái thế giới của Ngài Đạo An không phải là một cái thế giới đối lập với lại cái thế giới này, thế giới giả này. Thì thật sự như vậy, cái thế giới của đạo Phật nhìn nó không phải là một thế giới của duy tâm, mà nó cũng chẳng phải cái thế giới của duy vật. Thế giới duy tâm, thế giới duy vật, hai thế giới đương đồng. Đó. Nhưng mà cái thế giới của đạo Phật là thế giới của trung đạo. Cái thế giới của đạo Phật là một cái thế giới, là một cái thế giới của sự thật. Đạo Phật chẳng buồn màng tới anh duy vật, anh duy tâm chủ trương thế nào không cần biết, mà chỉ cần biết rằng là người Phật Sâu Đồ cầu tìm một cái trí tuệ đó là cái vấn đề mà nhìn thấy sự thật. Nó là y cha sư phụ, tức chân miên mù, tức là chân diện mục của hết thầy sự vật. Cho nên khi nhìn thấy như vậy, không phải chỉ nhìn thấy vấn đề là ngoại pháp, mà nội căn cũng phải nhìn thấy sự thật. Mà nội căn nó nhìn thấy là như hồi nãy sư phụ nói qua câu chuyện của Ngài Triệu Châu. Ngài Triệu Châu muốn ám chỉ gì trong cái công việc mà rằng là bác bỏ cả cái trừ vọng tưởng, mà bác bỏ cả cái mà tu công đức. Ngài ám chỉ gì trong chuyện đó? Tại vì Ngài ám chỉ trong chuyện là mấy tay nó tu công đức cũng như trừ vọng tưởng nó, tay tu công đức đó chẳng có công đức mảy may, tay mà trừ vọng tưởng nó chẳng trừ được mảy may. Anh có trừ vọng tưởng kiểu đó để làm gì? Cầu cái công đức này chẳng bằng là không có. Ý Ngài là như vậy. Ý Ngài là những câu nói của Ngài khiến cho những người xung quanh đó cần phải tư duy. Ý Ngài là khi nào cũng đẩy người ta vào cái chốn rằng là thiền định đó, tức là phải quán tưởng, là phải tư duy, là người ta phải suy nghĩ. Tại vì khi những tay mà đệ tử của Ngài xung quanh Ngài ấy, thì thành một cái thói quen đó, rằng là khi nào cũng nghĩ là Ngài ám chỉ cái điều gì đó thì phải tư duy thôi. Thì ý Ngài muốn cho tư duy một cách thấu đáo để thấy như vậy đó. Để thấy rằng nếu mà một khi mà rằng là mình cũng nỗ lực tu hành này kia gì, cũng cầu cái này cũng trừ cái nọ, nhưng mà điều rằng là toàn là phát tác. Cho nên nếu quả tình mình thấy nhân sinh thì khổ á, thì cái khổ đó thường hằng, Mình thường thấy như vậy ở khắp nơi, ở mọi nơi chúng sinh, và ở cả ngay mình nữa. Và bất cứ lúc nào cũng có nó hết, chứ không phải chỉ có cái lúc mà mình nghịch ý mới có khổ. Thành ra rõ ràng rằng mình tu hành chỉ để giải quyết cho cái ngã của mình ấy. Mình tu hành mà diệt khổ đó cũng chỉ giải quyết cho cái ngã, mà cầu phước cũng chỉ giải quyết cho cái ngã, không đụng gì đến cái vấn đề nhân sinh. Không hề giải quyết vấn đề nhân sinh thì khổ. Nếu giải quyết được vấn đề nhân sinh thì khổ, thì có thể đưa đến cái hiện tượng là nhân sinh đắc lạc. Nhưng ở đây chỉ có một mình thôi. Và mình không hề thấy nhân sinh thì khổ, mình chỉ thấy ngã khổ. Mà là bây giờ này, còn những lúc khác ngã không khổ. Cho nên một khi mà ngã giải quyết được cái khổ, thì ngã hết cần quán khổ. Thì ngã bắt đầu hưởng thụ cái sung sướng, gọi là quán sướng, quán lạc. Mà đâu có quán khổ nữa đâu. Mà không hề có quán khổ nữa. Thành như vậy đâu có tu người nào. Như vậy thì thế gian ai không vậy? Ai mà không vậy? Thì mình với thế gian nó đồng á. Đồng ý à? Mà mình thấy, mà mình lại thấy mình đồng với đại đạo Phật. Thành ra đạo Phật cái gì? Cái đó là nội căn, là quán sát tâm tính của mình. Thành ra nhìn thấy rằng mình tu như thế này nó là chật, mình tu như thế kia nó mới là chúng. Mà có như thế á, thì mới có ngày tu chúng được. Rồi quán ngoại khí. Ngoại khí là thế gian ở bên ngoài. Ở quán nó rồi nó mới nhìn thấy rằng là nó là giả ở điểm nào và nó là thật ở điểm nào. Cũng như là quán mình vậy đó. Thì khi ngay khi bấy giờ đó, tự dưng nó sẽ đạt được một cái cảnh giới tương ưng với cái hiểu biết của nó. Giống hệt như mình ở đời, mình hiểu biết như thế nào thì cái cảnh giới của mình nó đưa đến như thế đấy. Thì cảnh giới của trí tuệ nó có, cảnh giới của kiến thức nó có, cảnh giới của ngu đần nó có, cảnh giới của vô minh nó có, và cảnh giới của trí tuệ nó có. Và Ngài chỉ nói một cái hậu quả tất nhiên của cái trí tuệ, cái nhận chân đó gọi là Pōrya mà thôi, chứ không phải Ngài lập một thế giới gì hết ạ. Và Ngài cũng có phá cái thế giới gì hết á. Mà Ngài chỉ muốn rằng là khai thị thôi, để làm cho chúng sinh thấy được thực tướng của tất cả các pháp, thấy được thực tướng của một thế giới thiệt, của một cảnh giới thiệt. Đó. Khi người ta chứng được cái thực tướng đó, thì thực tướng đó trở thành cảnh giới của người ta. Thành cảnh giới đó là cảnh giới thực. Thì đây ở vấn đề rằng làm thế nào phản bác để minh chứng được cho tất cả chúng sinh, đại đa số giống như Phương Lập Thiên nhìn nhận cho nó là thiệt. Thì mình thấy mình chỉ ra được cái yếu tố rằng là nó không thiệt. Tại sao? Nó không thiệt. Còn những vấn đề khác là hầu như rằng là có giải thích rồi. Để cả vấn đề mà lập mới phá, là Ngài không lập, Ngài cũng phá. Ngài chỉ muốn cho người ta có một cái nhận thức sự thật về tất cả mọi vấn đề thôi. Mà khi không nhận thức được sự thật vì ngộ nhận, cho nên mỗi người vì ngộ nhận cho nên mọi người thấy không đồng. Khi mọi người thấy không đồng thì xung đột phát sinh. Mà nếu thấy được sự thật có một, mê có vô vàn, thật chỉ có một. Khỏe có một kiểu, khỏe là tay chân đầu óc gì nó minh mẫn, nó khỏe mạnh vậy thôi. Còn bệnh thì nó có đủ kiểu. Có bệnh đi không được, có bệnh ngồi không được, có bệnh đứng không được, có bệnh thở không được, có bệnh ăn không được, có bệnh nói không được. Còn khỏe thì chung. Thành ra sự thật nó chỉ có một thôi. Không có nhiều sự thật. Mê thì nó có mênh mông bao la cái thứ mê. Thành ra khi con người ta mê thì người ta rơi vào cái mênh mông như vậy, mà mỗi người một thứ mê khác nhau và tranh cãi. Và khi thấy được sự thật thì vô tránh, Nên đó là cái cảnh giới tự nhiên. Mà khi chứng minh được cái vấn đề này á, thì chứng minh lại được cái cảnh giới thật đó của, tức là một một việc làm mà hai tác dụng. Tức là việc làm thế nào mà vạch trần ra được là cái vật chất đó không thật. Thì tự nhiên nói lên được cái tính chất thật của Porở Bát Nhã. Tức là mình chỉ cần sử dụng một công việc thôi thì mình có thể sinh ra hai cái tác dụng nói trên. Thì đó là cái điều mà mình phải nghĩ tiếp. Mình phải nghĩ tiếp mà nói đến cái chuyện mà thật và giả, chứ không phải là chuyện là thường hay là vô thường. Thật và giả của vật chất thế giới, của thế giới vật chất ạ. Đem công